Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Bảy, ngày 8 tháng 6, giáo hội cho chúng ta kính nhớ trái tim vô nhiễm của Đức Trinh Nữ Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, câu 41 đến câu 51. Hàng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về. Còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người. Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không? Cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua chúng ta đã mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, và hôm nay chúng ta mừng lễ trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ. Một trái tim vẹn sạch, không vương vấn tội nhơ. Một trái tim chứa đầy tình yêu dành cho Thiên Chúa và dành cho con người. Một trái tim luôn rung lên nhịp đập yêu thương. Một trái tim không chối từ Thiên Chúa điều gì. Chiêm ngắm trái tim vẹn sạch của mẹ, chúng ta được mời gọi chạy đến với mẹ với tâm tình của con Thảo, để học nơi mẹ cách diễn tả tình yêu, học nơi mẹ cách biết đáp trả tình thương của Thiên Chúa dành cho mình, học nơi mẹ cách để biết yêu thương tha nhân. Bài tin mừng của Thánh Luca, từ chúng ta trở về thành Thánh Jerusalem, cùng với sự hồi hộp kiếm tìm của Đức Trinh Nữ Maria khi mẹ lạc con, không tìm thấy con cùng với đám bà con thân thuộc. Đức Maria đã gặp lại Đức Giêsu trong nhà của cha người, và Đức Maria ghi nhớ tất cả những lời Đức Giêsu nói, suy đi nghĩ lại trong lòng. Kinh Thánh phác họa cho chúng ta hình ảnh của Đức Maria là người môn đệ trung tín của Đức Giêsu. Mẹ không chỉ là mẹ sinh ra Đức Giêsu về thể lý, mẹ còn là mẹ vì cưu mang Chúa trong lòng, như lời của Thánh Giám mục Augustino diễn tả. Trước khi mẹ cưu mang Chúa trong cung lòng của mẹ, mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm trí của mình. Quả vậy, mẹ hằng lắng nghe, thực hành lời của Thiên Chúa. Mẹ gẫm suy lời của Thiên Chúa như thần lương nuôi dưỡng đời sống của mẹ. Trái tim mẹ đầy ắp dành cho Thiên Chúa và dành cho tất cả lời của Chúa hiển trị. Xin Chúa hướng dẫn cuộc đời của mẹ để mẹ sống cho Thiên Chúa và sống cho tha nhân. Mẹ đã hết lòng cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ mà Đức Giêsu thực hiện, và mẹ cũng tiếp tục cộng tác khi ơn cứu độ đã hoàn tất để chuyển cầu cho chúng ta muôn vàn ân phúc bởi hoa trái mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Trái tim mẹ đã yêu đến tận cùng, trái tim mẹ đã chấp nhận như lời của cụ già Simeon đã diễn tả, rồi đây một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Trái tim Đức Maria chấp nhận lưỡi gươm đâm thấu khi thông điệp trọn vẹn với mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu. Mẹ đã can đảm đứng dưới chân thập giá để thông điệp vào cái chết của con. Mẹ đã đón nhận cành nguyệt quế dành cho người tử đạo, cho dù mẹ không phải đổ máu. Trái tim mẹ ấm áp yêu thương và đã cộng tác trọn vẹn với con yêu dấu của mẹ, hầu ơn cứu độ được hình thành nơi mỗi chúng ta. Chúng ta mắc nợ Thiên Chúa vì hồng ân cứu rỗi, và cũng mắc nợ Đức Maria vì tình yêu hiền mẫu mà mẹ dành cho mỗi chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta cũng biết lấy tình yêu của người con thảo mà đáp lại tình yêu nơi trái tim vẹn sạch của mẹ dành cho nhân loại này. Xin mẹ giúp chúng con biết yêu như mẹ, biết sống như mẹ, để một ngày mai chúng con cùng mẹ ở thiên quốc mà hát khen chúc tụng tình yêu của Thiên Chúa. Xin mẹ đồng hành với nhân loại, đồng hành với hội thánh của Đức Giêsu, đồng hành với mỗi chúng con trên khắp nẻo đường dương thế này. Xin mẹ gìn giữ chúng con, ấp ủ chúng con trong trái tim vẹn sạch của mẹ. Amen.
Tung hô cái vương cao sang hiền vinh. Ai hằng thương khắp người thế, xin cho chúng con xa chốn chung cười an bình sáng tươi, lời hoan hỷ còn vang khắp muôn đời. Nơi người hoàng tiêu quang các thánh thần ca, cung phúc lành lai lang cùng vi sắc hương lấy đừng uy quyền, tung hô đức vương cao sang hiền vinh. Ôi mẹ thiên trình, tình là ai hằng thương khắp người thế, xin cho chúng con ta chôn chung cười an bình sáng tươi, lời hoan hỷ còn vang khắp muôn đời. Xưa bởi ngành về xe thắp nở màu xinh phúc, lưu tiếng vẻ vàng chúc mẹ Thiên Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, 20 nhà thần học giúp soạn tài liệu làm việc thượng hội đồng giám mục. Hôm 4 tháng 6 vừa qua, 20 nhà thần học nam nữ từ nhiều nơi trên thế giới đã đến Roma để khởi sự tiến trình soạn thảo tài liệu làm việc cho khóa họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 sẽ tiến hành trong tháng 10 năm nay tại Roma. Đức Thánh Y Mario Prez, người Manta, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục, nói rằng, tôi đặc biệt có ấn tượng khi thấy sự can dự của toàn thể cộng đoàn giáo hội trong tiến trình dài để phân định. Ngoài những suy tư nảy sinh từ bản tường trình đúc kết khóa họp thứ nhất hồi tháng 10 năm ngoái, còn có tất cả những tài liệu và phúc trình của các giáo hội địa phương được gửi về Roma, cả những chứng từ về tính hiệp hành và việc thực thi tinh thần này. Giáo hội đồng hành không còn là một giấc mơ cầm thực hiện, nhưng đang là một thực tại sinh động, tạo nên những sáng tạo và những kiểu mẫu tương quan mới giữa lòng giáo hội địa phương và các nhóm giáo hội khác nhau. Thông cáo của văn phòng tổng thư ký cũng nêu ví dụ những đóng góp phi tư của liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và dòng nữ và nhiều nhận xét khác đến từ các thực tại quốc tế như các quân khoa đại học, các hiệp hội tín hữu hoặc cả các cá nhân và mỗi cộng đoàn. Ngoài ra, cũng có tường trình sau 3 ngày gặp gỡ suy tư mới đây của 300 cha sở trên thế giới được gửi về văn phòng tổng thư ký. Các nhóm thần học gia, chuyên gia đa ngành về tín lý, giáo hội học, thần học mục vụ, giáo luật, v.v. đang phân tích tất cả các tài liệu nói trên. Cha Giacomo Costa, dòng tên, tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giáo mục kỳ thứ 16, cho biết, giai đoạn đầu tiên này chưa phải là soạn ngang ngay tài liệu làm việc, nhưng là phân tích các phúc trình và đường lối thực hành của các cộng đoàn địa phương. Tiếp đến là phân định chung các vấn đề và suy tư thần học để dọn đường cho việc soạn thảo tài liệu làm việc đúng nghĩa. Trước khi bắt đầu tiến trình soạn thảo, các chuyên gia đã dành nửa ngày để tĩnh tâm và họ tiếp tục làm việc tới ngày 13 tháng 6 tới đây. Tiếp đến, tiến trình soạn thảo sẽ tiếp tục qua 3 giai đoạn. Sau khi xác định cơ cấu của tài liệu tương lai, hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục gồm các học y và giám mục sẽ thực hiện một phân định đầu tiên về những gì đã được soạn ra. Giai đoạn kế tiếp là soạn tài liệu làm việc và hệ thống kiểm chứng rộng rãi cho đến khi được hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục chấp thuận để đệ trình lên Đức Thánh Cha phê chuẩn chung kết. Văn kiện này có thể được công bố vào thượng tuần tháng 7 năm nay và sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục khóa 2 từ ngày 2 đến ngày 27 tháng 10 sau đó để cùng đề tài tiến tới một giáo hội hiệp thành, hiệp thông tham gia và sứ mạng.
Tin giáo phận Bắc Ninh. Linh mục đoàn giáo phận Bắc Ninh tĩnh tâm tháng 6. Sau giờ kinh chiều 1 lễ thánh tâm Chúa ngày 6 tháng 6 vừa qua, Linh mục đoàn giáo phận Bắc Ninh đã tham dự kỳ tĩnh tâm tháng 6 2024, cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục tại nhà nguyện tòa giám mục Bắc Ninh. Ngày hồi tâm bắt đầu với giờ kinh phụng vụ chung vào lúc 14 giờ ngày 6 tháng 6 và đã kết thúc sau thánh lễ đại triều ngày 7 tháng 6. Trong suốt ngày hồi tâm, bản văn kinh thánh Luca chương 16 từ câu 1 đến câu 8 giúp cho quý cha sẵn sàng để Chúa Thánh Thần thánh hóa đời sống linh mục của cá nhân cũng như cộng đoàn. Theo đó, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chọn chủ đề từ sự bất ổn nơi quản gia đến sự bất ổn nơi linh mục. Đức Cha Giuse nói, sự bất ổn nơi người quản gia trong đoạn tin mừng đó là từ việc nhận thức sai giữa cái tôi là và cái tôi làm. Người quản gia phận là đầy tớ, nhưng được cho là việc của chủ. Chỉ vì nhận thức sai lạc, ảo tưởng mình là chủ, dẫn đến hành vi sai trái. Khi bị ông chủ phát hiện mình phung phí của cải, nó bất lương lần nữa. Điều này làm người quản gia bất lương không còn được gọi là quản gia nữa, nhưng chỉ là người bất lương. Từ sự bất ổn nơi quản gia đến sự bất ổn nơi linh mục, rất dễ, mọi người nghĩ bí tích truyền chức làm cho con người nhận thêm một chức. Nhưng không, với bí tích truyền chức, ứng viên được Chúa cho tham dự vào chức tư tế của Chúa và được đặt để vào một chỗ trong cơ cấu phẩm trật để xây dựng hội thánh. Nhiều lúc thi hành sứ phụ, các linh mục có nguy cơ tưởng mình là Chúa, trở thành bất lương, lạm quyền. Dần dà hành vi bất lương lại thêm hành vi bất lương khác, thì vô tình đóng sập cơ hội thi hành sứ phụ của mình. Chương trình hồi tâm tháng của Quý Cha tiếp tục với các giờ đạo đức như cầu nguyện riêng, xưng tội và chầu thánh thể. Kỳ hồi tâm thứ 6 của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Bắc Ninh đã kết thúc với thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào sáng ngày 7 tháng 6 do Đức Cha Giuse chủ sự tại đền Thánh Tâm Bắc Giang trong tâm tình tri ân và cảm tạ.
Tin giáo phận Wellington, New Zealand. Thức Hồng Y ở New Zealand được giải hoàn. Thức Hồng Y John Doe, nguyên tổng giám mục giáo phận Wellington, thủ đô New Zealand, đã được giải oan. Sau cuộc điều tra, cả tòa thánh lẫn nhà chức trách tư pháp địa phương đều xác định Đức Hồng Y không hề phạm tội lạm dụng tính dục trẻ em cách đây 5 thập niên. Đức Hồng Y John Doe, năm nay 76 tuổi, thủ phong linh mục năm 1976 và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Wellington năm 1995 khi được 45 tuổi, trước khi trở thành tổng giám mục phó và một năm sau đó trở thành tổng giám mục chính tòa. Tiếp đó, ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm hồng y. Ngài từng làm chủ tịch hội đồng giám mục New Zealand, kiêm chủ tịch liên hội đồng giám mục châu Đại Dương. Hồi tháng 5 năm ngoái, Đức Hồng Y đã được Đức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm tổng giám mục. Hôm 5 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Paul Martin, đương kiêm tổng giám mục giáo phận Wellington, cho biết tòa thánh đã điều tra về vụ tố cáo Đức Hồng Y đã lạm dụng tính dục trẻ em khi còn là linh mục tuyên úy Viện Cô Nhi Thánh Giuse ở Upper Hutt, cách Wellington hơn 35 cây số hồi thập niên 1970. Ngay khi biết có cuộc điều tra này của cảnh sát, Đức Hồng Y đã rút lui khỏi đời sống công cộng. Đức tổng giám mục Martin nói rằng sau cuộc điều tra dài hồi tháng 3 năm nay, cảnh sát không thấy có yếu tố nào để truy tố Đức Hồng Y. Trong khi đó, tòa thánh duyệt lại cuộc điều tra và thấy không cần tiến hành cuộc điều tra nào nữa và Đức Hồng Y có thể mở lại các hoạt động công cộng trong giáo hội. Đức Hồng Y John Doe luôn phủ nhận những lời cáo buộc và khẳng định mình vô tội. Ngài nhắc lại tổng hiệu giám mục là an bình có sự thanh liêm. Về phần Đức tổng giám mục Paul Martin, ngài nói rằng đây là một kinh nghiệm khó khăn và đau buồn cho tất cả những người liên quan. Giáo hội tiếp tục có trách nhiệm nâng đỡ tất cả những người can dự và tiếp tục làm như vậy. Điều này bao gồm cả những người khiếu nại và giáo hội tiếp tục nâng đỡ.
Tin Buenos Aires, Argentina. Caritas Argentina cho biết một nửa dân Argentina sống trong cảnh nghèo. Một nửa số dân tại Argentina hiện đang sống trong cảnh nghèo. Theo phúc trình mới nhất do Caritas và Đài quan sát Argentina về nợ nần xã hội thuộc Đại học Công giáo nước này để chuẩn bị cho cuộc lạc quen thường niên do Caritas Argentina đề xướng sẽ diễn ra vào cuối tuần, ngày 8 và 9 tháng 6 này. Phúc trình công bố ngày 3 tháng 5 vừa qua cho biết trong số 46.300.000 dân cư Argentina, 10% chịu đói thường xuyên. Trong 3 tháng đầu năm nay, 50% dân nước này sống trong cảnh nghèo, và số người nghèo đói cùng cực là 18%. Ngoài ra 32% các công nhân có việc làm đều đặn nhưng bị xếp vào hạng công nhân nghèo. Tại Argentina, cứ 4 người thì có 1 người ở trong tình trạng bất an hoàn toàn về lương thực, nghĩa là phải bỏ ít là một bữa ăn mỗi ngày. Tình trạng các trẻ em và thiếu niên càng tệ hơn, tỷ lệ thiếu ăn lên tới 32%. Cuộc lạc quyên của Caritas cuối tuần này có khẩu hiệu là tình liên đới của anh chị em là hy vọng. Các vấn đề xã hội của đất nước, tỷ lệ lạm phát cao, nạn nghèo đói gia tăng, nạn ma túy và tội phạm đang khiến vạn dân kiệt quệ. Bao nhiêu người Argentina đang di cư ra nước ngoài, nhất là tới Ý, xét vì nhiều con cái của những người di dân có hai quốc tịch, Argentina và Ý. Tại quê hương của Đức Thánh Cha Francisco, người dân đang thực sự chịu đói nghèo. Cho đến nay, chưa có tin gì thêm về việc Đức Thánh Cha có trở về thăm quê hương hay không sau hơn 11 năm xa cách.
Tin bom Đức Quốc gia tăng phản đối nơi các tín hữu về phúc trình của các giám mục Đức. Có sự gia tăng phản đối nơi các tín hữu Công giáo Đức đối với phúc trình của các giám mục nước này gửi về văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục để chuẩn bị cho khóa họp thứ hai vào tháng 10 năm nay. Trong tường trình, các giám mục Đức khẳng định các tín hữu Công giáo tại Đức nhất trí xác tín về những cải tổ do con đường công nghị tại nước này đề ra. Trong một lá thư gửi đến Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức, phong trào giáo dân Công giáo Đức tên là Bắt đầu lại, phản đối sự phổ quát hóa như thế, đồng thời khẳng định rằng con đường công nghị không hề đại diện cho dân chúa tại Đức. Trái lại, bộ máy hành chính tổng thể của giáo hội tại Đức không giúp ích gì cho điều quan trọng nhất đối với giáo hội ngày này, đó là tái truyền đạt tin mừng. Thư của phong trào Bắt đầu lại nhấn mạnh tính hiệp hành hay đồng hành được dùng trong toàn bản phúc trình, có nghĩa là một thứ nghị viện dân chủ từ hạ tầng được tổ chức theo kiểu mẫu hiệp hành trong các giáo hội tin lành mỗi bang ở Đức. Phong trào Bắt đầu lại này nhắc đến lá thư dài 19 trang của Đức Thánh Cha Francisco gửi dân chúa ở Đức, trong đó ngài cảnh giác chống lại sự hao mòn đức tin tại Đức và kêu gọi thái tái truyền giảng tin mừng. Lá thư này của Đức Thánh Cha được các tín hữu nồng nhiệt chào mừng, nhưng những người tổ chức con đường công nghị hoàn toàn bác bỏ thư của Đức Thánh Cha. Một số ký giả Công giáo tại Đức cũng phải rõ sự cách biệt giữa phúc trình của các giám mục Đức và thực tế. Họ nhắc lại rằng, 3 năm thảo luận và tiến hành con đường công nghị không hề diễn ra trong sự nhất trí như phúc trình gửi về Tòa Thánh khẳng định. Thực tế, đã có những lúc xôn xao và tranh cãi lớn, một số thành viên rời bỏ công nghị này và 4 giám mục giáo phận đã ngưng tổng tác vào việc thành lập Ủy ban Con đường Công nghị, một cơ quan gồm giám mục và giáo dân cùng cai quản giáo hội tại Đức.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, giáo họ Búc Quang mừng 184 năm sinh nhật trên trời của Thánh Luca Vũ Bá Loan. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, giáo họ Búc Quang thuộc giáo xứ Búc Đông đã long trọng tổ chức sức kiệu và thánh lễ tôn vinh Thánh Tử Đạo Luca Vũ Bá Loan nhân dịp kỷ niệm 184 năm sinh nhật Đức Trời của ngài. Thánh lễ mừng kính cha Thánh Luca Loan diễn ra lúc 9:30 do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội chủ sự. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng Giuse nhắn nhủ cộng đoàn rằng: khi đến với các thánh tử đạo, không phải chỉ xin ơn cho bản thân mà còn phải học hỏi những điều đạo đức gương sáng của các thánh. Thánh Luca Loan đã sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận, gắn bó và trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng. Đạo đức, thánh thiện, hiền hòa, trọn đời theo Chúa là những nhân đức tươi cha thánh mà chúng ta cần suy tư và học hỏi. Đặc biệt trong xã hội hôm nay, người tín hữu dễ bị cám dỗ lôi kéo đi xa lạc đường giáo huấn của Chúa, sẵn sàng chối bỏ đức tin vì quyền lợi lộc, không trung thành với lời thề hứa trước mặt Chúa. Vì thế, Đức Tổng Giuse mời gọi mỗi Kitô hữu luôn sống theo gương cha thánh Luca Loan, trung thành, đạo đức, yêu mến và trông cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng Giuse nói, như thánh Luca Loan khi xưa đã chịu tử đạo, mỗi tín hữu chúng ta cũng dám can đảm từ chối những trào lưu, cám dỗ trong cuộc sống thường ngày để sống trung thành với Chúa, với giáo hội. Thánh lễ tôn vinh thánh tử đạo Luca Vũ Bá Loan nhân dịp kỷ niệm 184 năm sinh nhật Đức Trời của ngài đã kết thúc trong niềm tri ân, hãnh diện và quyết tâm sống đức tin của các tín hữu trong giáo họ Búc Quang. Được biết Thánh Luca Vũ Bá Loan sinh năm 1756 ở họ Búc Quang, thuộc xứ Búc Đông, Trác Búc, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài là thánh niên trưởng trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục nói với nhau về tầm quan trọng của nụ cười. Cười làm cho chúng ta tự tin yêu đời hơn. Phải, cười làm cho khoảng cách giữa ta và tha nhân ngắn lại và sự thân thiện phát sinh, giảm căng thẳng, tăng tình cảm đẹp giữa người này với người khác. Ngoài ra, cười là một cảm xúc gây xúc động lành mạnh để lan truyền. Đây là một hoạt động giải trí tự nhiên, không tốn tiền, thích hợp cho mọi người, mọi tuổi, nhất là tuổi trẻ. Chúng ta vẫn thường nghe nói, nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì thế, trong cuộc sống chúng ta có nhiều thứ cần phải dè sẻn, nhưng đừng dè sẻn nụ cười. Bertrand Russell đã nói rằng, cười là loại thuốc đắt giá nhất và hữu hiệu nhất. Những ý kiến về sự ích lợi của nụ cười với sức khỏe tâm và thể không phải là khám phá mới lạ. Khoa học thực nghiệm ngày nay đã chứng minh các nhận xét đó là đúng. Bác sĩ Ý Đức đã chia sẻ với chúng ta rằng, theo bác sĩ tâm thần William Fry, chuyên gia về hài hước và sức khỏe, cho biết đã có những chứng minh khoa học là sự cười đùa thích thú kích thích đa số các hệ thống sinh lý trong cơ thể. Tạp san y học Hoa Kỳ JAMA cho hay, cơn cười vui tái tạo sự thăng bằng, kích thích máu lưu thông và tạo ra cảm giác thoải mái. Bác sĩ chuyên khoa tim mạch Michael Mueller lại cho ý kiến rằng, cho tới bây giờ, để giảm nguy cơ lên cơn suy tim, ta thường giảm chất béo, vận động cơ thể, vân vân. Nhưng trong tương lai, có lẽ lời khuyên để có một trái tim lành mạnh là sẽ phải cười đùa vui vẻ nhiều lần trong ngày.
Cho mong manh bé nhỏ,
Hội Trị Liệu Mỹ nói rằng cười tăng khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Nhà báo Norman Cousin với kinh nghiệm bản thân đã đưa ra ý kiến. Cười làm thư giãn bắp thịt bằng cách tăng hóa chất. Hóa chất này lại kích thích tiết ra một chất giảm đau tự nhiên của cơ thể. Nhiều bệnh viện đã áp dụng trị liệu bằng cười như một thứ thuốc giảm đau đớn và lo âu ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Khi ta ngâm mình trong sầu bi, trong tự trách và than vãn, chúng ta cũng tạo cho mình những cảm xúc đau đớn. Trái lại, qua sự vui cười hớn hở, những cơn đau cũng giảm dần. Ngoài ra, cười làm hô hấp tốt hơn và giảm kháng khí trong máu, tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp nhiều dưỡng khí cho bộ não, khiến ta suy nghĩ tốt hơn, giảm huyết áp, giảm u sầu, làm bắp thịt mạnh hơn. Như vậy, nụ cười, niềm vui không chỉ ảnh hưởng đến thể lý mà còn đem lại biết bao lợi ích cho tinh thần. Về tâm lý, Freud đã coi cười là món thuốc tẩy sổ ưu phiền. Từ lâu, các nhà y học đã nhận thấy rằng những bệnh nhân yêu đời, tự tin và hy vọng đáp ứng thuận lợi hơn những điều trị và mau lành hơn những người lúc nào cũng u sầu, than vãn, nản lòng. Nụ cười còn có khả năng tăng suất lao động. Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy hiệu suất công việc sẽ tăng cao đáng kể nếu như môi trường làm việc và sự thỏa mãn của các nhân viên được cải thiện. Vài lời động viên từ cấp trên, những giờ nghỉ giải lao vui vẻ, vân vân. Kết quả cuộc điều tra cho thấy cảm giác thoải mái trong công việc sẽ tăng thêm 10-25% hiệu suất làm việc của một nhân viên. Đây là một khoản lợi nhuận rất lớn, cả trên phương diện vật chất lẫn phương diện tinh thần. Cười, và nhất là cười với chính mình, giúp chúng ta tránh được ảnh hưởng của những tác nhân bên ngoài. Chúng ta cần chế ngự tâm lý bản thân, tìm cho mình một khoảng không gian nội tâm để sống và nhìn lại chính mình, để sống thanh thản, giải trừ những ô nhiễm của thế giới xung quanh. Các bạn trẻ thân mến! Như đã nói ở trên, ích lợi của cười đối với tâm và thể nhiều vô kể. Chỉ những người lạc quan mới có thể cười được. Vì thế, chúng ta cần luôn tập làm chủ tư tưởng và tâm tình của mình và nhớ luôn luôn nhắc nhở mình rằng cười còn thích hợp với tâm tình của những người có niềm tin, những người đã được cứu độ, đã được nghe tin mừng. Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta đã mất đi nhiều thứ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Hãy đem môi sự sống khơi mầm thơm mới.
yêu thương công lý hòa bình.
Trên trang điện tử vào tháng 6 năm 2016, có đăng tải một câu chuyện cảm động về tình mẹ con trong trận động đất như sau. Sau khi trận động đất đi qua, đội cứu hộ bắt đầu tìm kiếm những sinh mạng còn sót lại trong đống đổ nát. Người ta phát hiện một người mẹ trong tình trạng bị một căn nhà nặng cả nghìn ký đè lên người. Nhưng tư thế ra đi của người phụ nữ này có gì đó kỳ lạ. Trông chỉ giống như đang cầu nguyện, cơ thể nhoài về phía trước và hai tay đang đỡ lấy một vật gì đó. Đội trưởng cứu hộ khó nhọc khi luồn tay qua một khe hẹp trên tường, với hy vọng mong manh chị đang còn sống. Nhưng sự thật thì đau lòng, thân thể chị cứng đờ, không còn chút hơi ấm. Cả đội di chuyển qua căn nhà bên cạnh để tiếp tục công việc cứu hộ. Nhưng có một ma lực nào đó níu chân người đội trưởng lại. Một lần nữa anh cẩn thận quỳ xuống, luồn tay qua khe hẹp, và dò tìm vào khoảng trống nhỏ bên dưới xác chết. Anh phát hiện và reo lên. Một đứa bé, có một đứa trẻ đây. Đồng đội anh quay trở lại hỗ trợ. Họ tỉ mỉ gỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh bà mẹ trẻ. Lần này chính xác là một cậu bé độ 3 tháng tuổi được bọc trong chiếc chăn bông bên dưới thi hài của mẹ và ngủ một cách yên bình. Người mẹ đã hy sinh tấm thân mình để che chắn cho con. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cậu bé. Sau khi mở tấm chăn hoa, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại bên trong. Tin nhắn trên màn hình viết rằng, nếu con có thể sống sót, con phải nhớ là mẹ yêu con vô cùng. Những ai đã đọc được nó trong ngày hôm đó đều không khỏi bùi ngùi xúc động. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nói về tình mẫu tử, ắt hẳn ai trong chúng ta đều có những cảm xúc dâng trào, những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên về người mẹ thân yêu của mình. Một đời tận tụy vì con, thật cảm động biết bao và cũng thật cao đẹp biết dường nào về hành động của người mẹ trong câu chuyện trên. Quả thật, tình mẫu tử luôn luôn là điều thiêng liêng và cao quý nhất. Thật tuyệt vời khi ca dao tục ngữ Việt Nam luôn ca ngợi tình yêu vĩ đại của người mẹ. Nuôi con chẳng quản chi thân, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ. Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn. Cũng giống như bao người mẹ khác, Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu cũng đã dành trọn trái tim của mình để yêu thương con. Trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, trên mọi nẻo đường Ngài đã đi qua đều có hình bóng của mẹ. Có thể nói, từ khi thưa tiếng xin vâng, cuộc đời của mẹ gắn liền với cuộc đời của Đức Giêsu, con của mẹ. Kinh Thánh không mô tả chi tiết, nhưng với tình thương của một người mẹ, thì chúng ta hiểu rằng Đức Maria rất đau lòng khi phải sinh con nơi đồng hoang. Giữa cái rét buốt của tiết đông, Đức Maria đã lấy thân mình để cản đi những cơn gió đông giá lạnh, để ủ ấm cho hài nhi Giêsu vừa mới chào đời. Để bảo vệ mạng sống cho con, mẹ sẵn sàng ẵm con của mẹ trốn sang một miền đất xa lạ, không người thân thích, không ai cậy nhờ. Và như bài kinh mừng hôm nay cho biết, mẹ lo lắng dường nào, hối hả tìm kiếm ra sao khi lạc mất cậu bé Giêsu. Lạc mất con đã làm cho tim mẹ đau đớn đến cuộn vỡ. Mẹ hoảng loạn tìm con. Chính vì thế, cụ già Simeon đã tiên báo với mẹ rằng, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn mẹ, vì một lưỡi gươm cũng sẽ đâm thâu trái tim Đức Giêsu con của mẹ. Quả thật, không người mẹ nào lại không tan nát cõi lòng khi nhìn thấy con mình chịu những trận mưa soi từ những cánh tay lực lượng. Không người mẹ nào lại không cảm thấy đắng lòng khi con mình phải phát một cây gỗ nặng sau khi bị hành hạ đến sức cùng lực kiệt. Có lẽ Đức Maria cũng nhiều lần chạy đến để phụ phát thập giá với con mình, nhưng bị quân lính ngăn lại. Tiếng búa chắc chúa đóng đinh Đức Giêsu vào cây thập giá, thì cũng chẳng khác gì những nhát đinh ấy đang đóng vào trái tim mẹ. Một cây giáo được đưa lên đâm thủng trái tim con của mẹ, cũng chính là lúc mũi giáo ấy đâm thấu tim mẹ. Chắc chắn, mẹ luôn thầm ước rằng mẹ sẽ chịu tất cả thay cho con, để con của mẹ được bình an. Thế nhưng, mẹ đành bất lực đứng nhìn con của mình chịu đau khổ, bị giết chết. Trái tim mẹ nát tan nhưng mẹ không thất vọng, vì mẹ là người luôn ghi nhớ tất cả những gì xảy đến với mẹ, để suy gẫm tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa. Một điều thật hạnh phúc cho chúng ta đó là dưới chân thập tự, Đức Giêsu đã trao thánh Gioan cho mẹ. Nghĩa là Đức Giêsu đã trao nhân loại trong vòng tay yêu thương của mẹ. Đức Maria trở thành mẹ của chúng ta. Chính vì thế, mẹ đã yêu thương Chúa Giêsu thế nào, thì mẹ cũng yêu thương chúng ta như vậy. Mẹ luôn đồng hành dõi theo bước chân của chúng ta, để cảm thông, để ủi an, đỡ nâng. Trong trái tim mẹ, mỗi người chúng ta có một vị trí rất đặc biệt. Trái tim từ mẫu của mẹ giờ đây đã trao trọn cho nhân loại. Nhìn những người con của mẹ an vui hạnh phúc, chắc chắn mẹ cũng hạnh phúc dường bao. Nhìn thấy những người con của mẹ xa rời tình yêu của Chúa, lầm đường lạc lối, thì trái tim mẹ lại tiếp tục bị lưỡi gươm đâm sâu. Đã bao lần mẹ khóc, đã bao lần mẹ hiện ra nhắc nhở, khuyên răn con cái của mẹ. Đã bao lần mẹ chạy đến cầu xin Đức Giêsu, con của mẹ nhẫn nại, đợi chờ sự sám hối trở về của chúng ta. Mẹ Maria đã tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của mẹ, đã bị tội lỗi của thế gian gây nên biết bao thương tích. Qua sứ điệp Fatima, mẹ đã nhắc nhở chúng ta hãy đền tạ trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Lạy mẹ Maria, trong ngày mừng lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, là mừng lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, là trái tim tinh tuyền không bẩn nhơ kể cả nguyên tội. Xin cho chúng con tiếp tục tâm quay trở về với Chúa, để mẹ được yên lòng, để trái tim mẹ bớt khổ đau vì tội lỗi chúng con.
Mẹ tình thương lại trái tim đành dành đến mẹ. Mẹ là mang công ơn, mẹ là tình mẫu tử, mẹ cảm thông đau của con người. Mẹ đồng phận cứu chuộc với Giêsu con của mẹ yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.